Kính Tổng lãnh Thiên Thần, Michael, Gabriel và Raphael. Bài đọc 1. Tôi đang nhìn thì thấy đạt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ chiếc nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn, thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Đức Giêsu thấy ông Lathanael tiến đến phía mình, liền nói về ông rằng, đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối. Ông Nathanael hỏi người, làm sao ngài lại biết tôi? Đức Giêsu trả lời, trước khi Philippe gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi. Ông Nathanael nói, thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel. Đức Giêsu đáp, vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin, anh sẽ còn thấy được những điều lớn lao hơn thế nữa. Người lại nói, thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Suy niệm lời Chúa, chủ đề. Hãy đón nhận Đức Kitô là vua hiển trị muôn đời. Con người mong ước những giá trị vĩnh cửu, nhưng trong thế gian chỉ thấy những giá trị tạm bợ và hời hợt bên ngoài. Chẳng hạn trong việc điều khiển quốc gia, hết nhà lãnh đạo này tới nhà lãnh đạo kia, ai cũng hứa sẽ thay đổi tình thế và làm cho dân chúng được an cư lạc nghiệp hơn. Nhưng rồi, tình hình đất nước cũng chẳng khá hơn. Nếu dân chúng may mắn gặp được người lãnh đạo tài giỏi đức độ, thì lại bị ám sát, hay cũng chỉ lãnh đạo được một ít năm rồi chết. Làm sao con người có thể kiếm được một vị vua tài đức vẹn toàn, sống mãi không chết, có uy quyền trên toàn vũ trụ này? Hay đây chỉ là ước mơ mà không bao giờ thành hiện thực? Các bài đọc hôm nay cho thấy đây là ước mơ có thể thực hiện được nếu con người đã trọn vẹn tin tưởng nơi vua Kitô, người con một của Thiên Chúa. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel tường thuật thị kiến trong ngày phán xét trên trời. Thiên Chúa là Chúa tể trời đất sẽ trao tất cả vào tay con người. Con người này chính là Đức Kitô, Ngài sẽ phán xét mọi người và Thiên Chúa sẽ đặt Ngài làm vua cai trị dân chúng đến muôn đời. Vương quốc của Ngài sẽ vạn đại trường tồn và con dân của Ngài sẽ được bình an ấm no hạnh phúc đến muôn đời. Trong phúc âm, sau khi Nathanael tuyên nhận Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, là vua Israel, Chúa Giêsu báo trước cho ông biết, ông sẽ thấy ngày vinh quang của Ngài khi các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Bài đọc 1. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, vương quyết của người sẽ chẳng hề suy vong. Thứ nhất, thị kiến về ngày phán xét. Tiên tri Daniel là tiên tri sống trong thời hậu lưu đày, vào khoảng năm 165 trước công nguyên. Và niềm mơ ước của con cái Israel là có một đấng thiên sai uy quyền đến giải phóng dân chúng khỏi ách nô lệ của ngoại bang ngày càng mãnh liệt. Toàn dân mong ước một vị anh quân như thế, vì họ đã quá chán nản với sự cai trị của các vua Israel cũng như Juda. Họ cũng đã quá mệt mỏi vì phải sống dưới ách nô lệ của các đế quốc Assyria, Babylon, Persia, Media và Hy Lạp. Họ mong một vị anh quân như vua David sẽ đến để thống nhất lãnh thổ Palestine, dùng uy quyền để dẹp tan ngoại xâm và lên ngôi cai trị dân chúng trong một thời gian dài. Thị kiến của tiên tri Daniel trong trình thuật hôm nay không chỉ giới hạn đấng thiên sai trong ước mơ của dân chúng, nhưng còn mở rộng tới một đấng thiên sai sẽ làm vua cai trị đến muôn đời. Đấng lão thành an tọa trên ngai. Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên người tựa như lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ chiếc nhan người một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Những chi tiết diễn tả về đấng lão thành và uy quyền của ngài giúp cho con người nhận ra đấng lão thành chính là Thiên Chúa. Các người hiện diện nơi tòa án. Ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài dùng các thiên thần để giúp ngài cai trị thế giới. Các thiên thần có nhiệm vụ tường trình những gì xảy ra nơi thế giới con người và truyền thông ân sủng từ Thiên Chúa xuống cho con người. Sự hiện diện của thiên thần trong ngày phán xét là chuyện đương nhiên vì họ là những nhân chứng sống động của con người. Những người bị xử là loài người, bao gồm những người đã chết qua mọi thời đại và những người còn sống sót sau cùng. Thứ hai, thị kiến về con người. Đấng sẽ xét xử loài người chính là con người, the son of man. Danh xưng này có nguồn gốc từ sách Daniel hôm nay và được Đức Kitô sử dụng để áp dụng vào chính ngài. Điều đáng chú ý là tuy ngài mang hình ảnh của con người nhưng lại ngự giá từ mây trời mà đến. Người nhận uy quyền và vinh quang từ đấng lão thành. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Người sẽ thống trị toàn cõi địa cầu. Khác với vua chúa trần gian chỉ làm vua một vùng. Chúa Đức Kitô cai trị tất cả mọi dân tộc, muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Người sẽ cai trị muôn đời. Để cai trị muôn đời thì người phải sống muôn đời. Vua chúa trần gian chỉ cai trị trong một thời gian vì họ đều phải chết. Người sẽ cai trị muôn đời vì người sẽ không bao giờ phải chết. Vương quốc của người sẽ tồn tại muôn đời. Khác với vương quốc của vua chúa trần gian luôn thay ngôi đổi chủ, vương quốc của người tồn tại muôn đời và sẽ chẳng hề suy vong. Điều này chứng tỏ sức mạnh và uy quyền của người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Phúc âm. Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Thứ nhất, Đức Kitô là con Thiên Chúa, là vua Israel. Khi Đức Giêsu thấy ông Nathanael tiến về phía mình, ngài liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Nathanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Nathanael ngạc nhiên không chỉ vì Chúa Giêsu có uy quyền nhìn thấy sự việc xảy ra từ xa, nhưng ngài biết những gì đã xảy ra trong cuộc đời của ông. Điều này thúc đẩy ông tuyên xưng: "Thần tính của Chúa Giêsu, thưa Thầy, chính Thầy là con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel." Thứ hai, các thiên thần của Thiên Chúa phục vụ Đức Kitô. Đức Giêsu lại bảo Nathanael: Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người. Cụm từ các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống gợi lại thị kiến chiếc thang mà Gia-cốp đã nhìn thấy trong một giấc mơ tại Bethel, Sáng Thế chương 28 câu 12. Một đầu của chiếc thang này chạm đất nơi Gia-cốp đang nằm ngủ, một đầu chạm tới trời cao nơi Thiên Chúa ngự trị, và các thiên thần của Thiên Chúa đang lên lên xuống xuống trên chiếc thang đó. Truyền thống Do Thái tin tưởng các thiên thần là những sứ giả của Thiên Chúa. Họ giúp Thiên Chúa điều khiển vũ trụ bằng cách chuyển giao những gì con người mong muốn lên Thiên Chúa và chuyển giao sứ điệp cùng ơn thánh từ Thiên Chúa xuống cho con người. Trong cuộc đàm thoại giữa Chúa Giêsu với Nathanael hôm nay, Chúa Giêsu có ý muốn nói, Ngài chính là chiếc thang nối giữa trời và đất. Trên thang đó, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ lên lên xuống xuống để phục vụ con người. Áp dụng trong cuộc sống, chúng ta hãy đặt trọn vẹn tin tưởng nơi Đức Kitô và nhận Ngài làm vua cai trị chúng ta ngay khi còn ở đời tạm này, vì chỉ có Ngài mới thỏa mãn mọi khát vọng vĩnh cửu của chúng ta. Chúng ta đừng dại dột chạy theo những hào nhoáng và tạm bợ của thế gian, vì chúng không thể thỏa mãn chúng ta ở đời này và cũng chẳng bảo đảm cho chúng ta cuộc sống an toàn và hạnh phúc cho tương lai. Amen.